Người tu theo thiền tông nếu bị người khác chửi bới, phê bình, chỉ trích, mình chịu không nổi, mình chạy đi tránh chỗ khác, hoặc là dùng hai cái tay bụng hai lỗ tai lại, như vậy cái động tác đó có phải là thanh tịnh không?
Đó cái là đối khó cho là sự thanh tịnh. Đừng có bắt chước mấy cái ông mà bịt cái miệng, bịt cái lỗ tai, bịt con mắt. Cái này là hình thức đối khó, không phải tu thiền tông dễ đâu. Không thấy, không nghe, không nói, không biết, chứ không phải vậy. Có nghĩa là thiền tông là mình tu nó không dính. Nó chửi chửi thì mình vẫn cười, mình nghe nhưng mà đừng có dính. Mình dính một cái thì mình chấp nó phát ra, thì cái nhân quả nó mới có. Nó chửi cỡ nào chửi mà mình đừng cho dính thì nhân quả nó không có. À, mình có không muốn trả thù người ta hay là thế nào thì đâu, thiền tông nó hay cái chỗ này. Bởi vì nó buông dừng thôi dứt. Bốn cái chữ này phải sử dụng trong một trường hợp nào, chứ không phải là lúc nào phải sử dụng. Tùy theo trường hợp phải sử dụng cái này. Còn cái vấn đề mà mấy thầy mà ta nói là mình cùng mắt không thấy, mình cái lỗ tai không nghe, không phải vậy. Con mắt thấy là mình đuôi rồi, cái lỗ tai không nghe là mình biết rồi. Nó thuộc gì, nó không còn con người nữa. Vậy thì tâm ra đời nó mới giảm được cái này. Nó mới nói cho người ta nghe hiểu rằng thiền tông rất đơn giản, nhưng mà tại không người ta không có hiểu sâu. Vì thế mà nó mới có tưởng tượng ra người dạy kiểu này, người dạy kiểu kia. Nhưng mà hiểu thiền tông cốt lõi là gì? Tu thiền tông trước mắt anh phải kiến tánh, thấy một lần thấy được bằng tánh Phật thanh tịnh của mình gọi là kiến tánh, thì mình mới hiểu được. Còn bây giờ không kiến tánh nhưng mà quyền kiến cho nó ra rồi thì ta chỉ cho biết hồi xưa không biết tánh Phật là cái gì. Ai hỏi tánh Phật cho xin lỗi, thì tông mà chưa ra đời hỏi không bằng nào biết tánh Phật là gì. Tính người con biết thì làm sao đó, vậy thế nó khó. Thành ra bây giờ thì cũng may là thiền tông ra đời để chỉ hết cho mình biết rồi quy luật nhân quả luân hồi đó là